Dạ, A Di Đà Phật, kính mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, đáng lý ra cái giờ này là giờ của ni sư Minh Huệ, nhưng mà ni sư lòng thể bất an, cho nên chúng tôi thay thế cho ni sư cái giờ này, và ngày mai thì ni sư sẽ trả lại cái giờ cho chúng tôi. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài tuổi trẻ và Phật giáo để đến với đại chúng, nhưng mà sao nhìn qua nhìn lại thấy không ai trẻ hết. Không ai trẻ có nghĩa là chắc ai cũng lớn tuổi hơn mình. Nói đến cái trẻ đó thì sao mới gọi là trẻ ha? Đâu phải tuổi lớn được gọi là trẻ, hay là ít tuổi gọi là trẻ? Tại vì có quy luật đơn giản của cuộc đời này, chúng ta thấy là chưa từng mất đi mà. Chưa từng sinh thì cũng chưa từng diệt mà. Tại vì khi mà mình chết đi rồi, đâu phải là mất hết đâu, đâu phải là mất luôn đâu, mà cái chết đó là bắt đầu cho một sự sống nữa. Có nghĩa là mỗi một người chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này, 20 tuổi đâu phải là trẻ, 30 tuổi không phải là trẻ, 10 tuổi cũng không phải là trẻ. Tại vì bản thân của một chúng sanh đó, của một con người đó, nó đã thiên di từ vô lượng kiếp về trước rồi. Nó cứ đi hoài, đi mãi trong cái tiến trình sinh và diệt đó. Cho nên chẳng qua gọi là trẻ, có nghĩa là ra đời muộn hơn. Và tới thời buổi này thì những người trẻ được gọi là trẻ đó, có thể là chúng ta nghĩ là 20 tuổi, 30 tuổi được gọi là trẻ. Ở trong cuộc đời này cái gì cũng vậy, nếu không có cái bắt đầu thì sẽ không có cái kết thúc. Đơn giản vậy thôi. Thì bất cứ một cái gì, cây cỏ, một đứa nhỏ, hay là bất cứ một chúng sanh nào đi nữa, vừa mới sinh ra đời, thì bản thân của một chúng sanh đó, một chủng loại chúng sanh đó, nó không biết gì về cuộc đời này cả. Nó cần được chăm sóc, chăm bón, nó cần được giữ gìn, nó cần được tưới tẩm, nó cần được vun bồi, để rồi một ngày nào đó cái chúng sanh nhỏ kia, cái cây cỏ nhỏ kia sẽ đơm hoa, kết trái, trưởng thành và phát triển. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật có nói bốn điều, có dạy bốn điều không nên khinh thường. Cái thứ nhất là ngọn lửa nhỏ, cái thứ hai là con rắn nhỏ, cái thứ ba là hoàng tử nhỏ, và cái thứ tư là gì? Chú Sa Di nhỏ. Chú Sa Di nhỏ đang ngồi đây. Không được khinh thường. Tại vì sao vậy? Con rắn nhỏ, bản thân nó đã ở trong máu huyết của nó đã có nọc độc trong đó rồi, nhưng mà chẳng qua nó nhỏ, nó chưa có thể phun ra được cái nọc độc đó. Nhưng mà ngày tháng nó lớn lên thì con rắn nhỏ kia có thể đủ cái khả năng để giết chết người. Ông vua nhỏ, một hoàng tử nhỏ đó, thì xin thưa đại chúng là nó còn nhỏ, nó không biết gì cả, nhưng mà sứ mệnh khi nó lớn lên, nó nắm trong tay của nó giang sơn xả tắc, nó có thể trở thành một vị vua thánh hiền, đem lại sự an lạc cho khắp cả nhân sinh trong đất nước đó. Nó cũng có thể trở thành một bạo chúa để có thể làm cho tất cả sinh linh đồ thán. Đốm lửa nhỏ, Tuy là một đốm lửa nhỏ đó, nhưng mà nó có thể nhen nhúm lên và có thể cháy nhà, cháy cửa, cháy hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Và một chú sa di nhỏ, một chú tiểu nhỏ, ham ăn, ham ngủ như vậy đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng, một ngày nào đó chú tiểu kia giác ngộ lẽ đời, cũng có thể trở thành một đại pháp sư, trở thành một vị Phật nữa là khác. Và ngay bản thân của chúng ta đây, khi mà mình chưa giác ngộ lẽ đời thì mình còn là chúng sanh, mình còn là u mê. Nhưng mà khi đã giác ngộ lẽ đời rồi thì xin thưa đại chúng là chúng ta bước qua khỏi cuộc đời này nhẹ nhàng và trở thành Phật hồi nào không hay. À, sao gọi là Như Lai? Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ hả? Cố danh Như Lai. Như Lai là không đến và cũng không đi về đâu hết. Như Lai là đây nè. Thế thì sao gọi là Như Lai? Như là như như bất động. Như như bất động, sao gọi là như như bất động? Như như bất động là nó không bị tác động bởi bất cứ một cái gì cả. Gọi là như. Lai tức là sự đến đi, sự dao động, sự tới lui, sự lên xuống. Sống trong cuộc đời này mà vị nào không bị lên xuống, đến đi, khen chê, tốt xấu, được mất, khổ vui, thì người đó là Như Lai. Có ai ngồi đây là Như Lai không? Tương lai. Nhưng mà xin thưa đại chúng là trong suốt cái tiến trình dài của cuộc sống mình đó, có lúc mình đã là Như Lai. Vì sao? Vì có lúc mình không buồn, mình không vui, mình không giận, mình không hờn ai cả. Phải không? Nhưng mà chẳng qua cái trạng thái đó chúng ta giữ nó ngắn quá. Có thể là 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút. Có thể là trong từng sát na. Thế thì cái việc thành Phật của mình đó, mình đã có thành chứ. Nhưng mà mình thành hình như là trong một sát na, hoặc là trong 1 phút, 2 phút, rồi cái thành Phật của mình nó biến mất tiêu, trở lại cái chúng sanh. Và chúng ta cứ tiếp tục như vậy, làm sao để mình kéo dài cái trạng thái mà Phật và Bồ Tát đang có, cái trạng thái đó. Chứ không phải là chúng ta đợi tới một ngày nó rồi chúng ta bay lên trời thành Phật, thành tiên. Phải không? Có một câu chuyện kể rằng Đức Phật đi qua một con sông thì gặp một vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn này muốn thử tài của Đức Phật thế nào, muốn đọ sức đó. Thì vị Bà La Môn này vận thần thông đi trên nước, đi từ cái bờ này qua bờ sông bên kia, ngồi đó chờ Đức Phật qua. Thì Đức Phật bên này kêu ông chèo đò tới và đưa Đức Phật đi qua bên kia bờ sông. Khi tới bên kia bờ sông rồi, vị Bà La Môn này mới nói: "Này ông Cồ Đàm, tôi cứ tưởng là làm Phật có gì đó nó đặc biệt chứ. Làm Phật cũng như mọi người thôi. Làm Phật không thể đi trên nước được sao?" Đức Phật mới nói với lại cái vị Bà La Môn này: "Bà La Môn, ông đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để ông có thể đi trên nước từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia?" Vị Bà La Môn mới nói là: "Tôi đã bỏ ra 40 năm khổ luyện mới có thể đi được từ bên bờ này qua bên bờ kia và đi trên nước như vậy." Đức Phật mới nói: "Này Bà La Môn, thật là tội nghiệp cho ông. Tôi chỉ tốn 2 xu thôi là đã đi qua được bờ sông bên kia rồi. Trong khi đó ông phải dùng tới 40 năm, cả một cuộc đời của mình, để luyện đi qua bên bờ bên kia." Thế thì xin thưa đại chúng, 40 năm chúng ta bỏ ra đó xứng đáng được có 2 xu thôi sao? Rồi có một câu chuyện nữa kể rằng có một anh nhà nghèo đi làm công cho một ông trưởng giả. Do cái tính tình của anh này cần cù, siêng năng, chăm chỉ, anh cứ làm quần quật suốt ngày suốt đêm như thế, thì động lòng vị trưởng giả. Ông trưởng giả này mới nói với anh là: "Bây giờ tôi thì tuổi cao sức yếu rồi, và anh thì cũng cần nên có một mái ấm gia đình để mà như giống như mọi người. Bây giờ anh không có gì cả, nhưng mà tôi sẽ cho anh đất. Anh hãy cầm cái cọc này, anh hãy chạy đi. Từ đây cho đến nơi nào mà anh muốn cắm cây cọc xuống đó, thì đất từ đây cho đến đó là đất của anh." Nghe đã quá ha. Một người làm công mà khát khao tìm có được một căn nhà, một mảnh vườn, một mái ấm gia đình, có vợ, có con, đó là một mơ ước rất đỗi bình thường của biết bao nhiêu người trong cuộc đời này. Thế là anh ta mới cầm cây cọc và chạy, anh ta cố sức chạy. Ban đầu anh ta chạy thật nhanh, cho đến khi mệt rồi anh ta chạy từ từ. Mà anh ta chạy cho đã đời rồi anh ta lại đi. Anh ta đi đã đời rồi anh ta lại bò. Mà cho đến lúc anh ta không thể bò nổi rồi anh ta lại lăn. Và lăn đến lúc kiệt sức, chưa cắm nổi cây cọc xuống thì anh ta chết. Nhưng xin thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta đây, hình ảnh của anh chàng tội nghiệp kia là hình ảnh của chúng mình trong cuộc đời này đó. Ta lăn lộn từ lúc ta mới sinh ra, từ lúc tuổi trẻ ta còn phơi phới tuổi xuân. Ấy vậy mà chúng ta không có đi chùa. Cho đến một ngày nào đó chúng ta gặp trắc ẩn trong cuộc đời này, chúng ta quay trở lại với chốn thiền môn sớm kệ chiều kinh, để nguôi ngoa cái nỗi lòng của những người đã phiền muộn bao nhiêu năm nay trong cuộc đời. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cho đến lúc mà hơi tàn sức kiệt, anh đi cũng không vững, anh đứng cũng không vững, anh nói năng cũng không vững, đầu óc anh đã u mê rồi, thì lúc đó còn kinh, còn kệ, còn tư tưởng đâu để anh có thể làm một cái trọng trách là thành Phật đấy. Hình ảnh của anh chàng đáng thương kia cũng là hình ảnh chúng ta trong cuộc đời này. Mình cứ mãi mơ tưởng và mình cứ mãi đi theo cuộc đời. Nó dẫn dắt mình đi, chúng ta đi theo hồi nào không biết. Và cái dòng quay của cuộc đời này nó cứ quay và chúng ta cứ mãi đi. Cho nên cuộc đời này gọi là bánh xe luân hồi. Cha mẹ mình sinh ra rồi cũng bận biểu, chồng, con, chuyện ăn, chuyện ở, tiền tiêu, rồi hết một đời. Đến chúng ta sinh ra cũng vậy, không có gì khác hơn cha mẹ mình cả. Cũng là đi làm, cũng là ăn, cũng là uống, cũng là ngủ, cũng là nghỉ, cũng là nuôi con, cũng là nuôi cháu. Hết đời mình rồi đời con của mình cũng y chang, đời cháu của mình cũng y chang. Và cái đời sống triền miên trong kiếp sống của loài người hình như y chang một khuôn mẫu như vậy. Chưa từng ra khỏi, ta chưa từng bước ra khỏi, đứng nhìn xem cuộc đời này như thế nào. Một lần nào đó mà đại chúng đứng ra khỏi cuộc đời của đại chúng đang là, có khi nào không? Mình bước ra khỏi cuộc đời, nhìn ngắm lại cuộc đời của mình. Đừng có bỏ mình đi vào trong cuộc đời, mình bắt buộc mình phải buồn, phải vui với tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Tại sao mình phải buồn và phải vui với tất cả mọi thứ trong cuộc đời? Tại sao ta không thể lựa chọn một cái buồn cho ta, một cái vui cho ta? Cứ hễ cái gì mà xích mích tới mình mà mình không thích thì mình lại buồn. Đâu có ai bắt mình đâu. Mà mình phải là như vậy mới được. Ta sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta tịch diệt giữa cõi trần bụi bặm, ánh hào quang lìa hẳn cõi luân hồi. Có thương tiếc cũng đừng thiên thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không đem theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Đó là Bùi Giáng nói đó. Một nhà thơ phiêu lãng, phiêu bạc trong cuộc đời này. Ăn một miếng, sẵn sàng đút cho con chó dại ăn một miếng, rồi ăn tiếp. Mình có làm được đâu. Hằng ngày chúng ta tụng kinh: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ấy vậy mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chúng ta thề độ khắp hết tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Vậy mà mình còn giận, còn hờn bà nọ, ông kia. Mình thấy ngay bản thân mình là mình mâu thuẫn. Mình mâu thuẫn tự bản thân mình chứ không mâu thuẫn ai khác. Ta vẫn nguyện với Phật đài, ta vẫn quỳ trước Phật đài, ta sám hối hằng đêm, ta lạy Phật hằng đêm, ta phát nguyện hằng đêm. Nhưng mà rồi cái gì trong cuộc sống này nó lại mang đến cho mình những thứ đơn giản như vậy thôi, thưa đại chúng. Phật và Bồ Tát đâu có ganh tị với ai đâu. Nếu mà ganh tị với ai trong cuộc đời này thì chúng ta không thể nào thành Phật và Bồ Tát được. Đại chúng muốn thành Phật và thành Bồ Tát á, thì trước nhất phải bỏ cái đó đi đã. Chỉ đơn giản như vậy, chứ đừng có gọi là niệm Phật để thành Phật. Chúng ta niệm Phật để thành Phật, đồng ý. Đồng ý. Nhưng mà thành Phật rồi lên trên đó ai ai nói mình cũng giận, mình cũng phiền sao? Trước nhất là ngay tại đây và ngay bây giờ. Làm sao để bỏ được bây giờ? Bây giờ chúng ta xem nổi cái nỗi buồn thôi. Nổi cái nỗi buồn thôi mình không thể bỏ được. Và tại sao mình lại không thể bỏ được nỗi buồn? Tại sao vậy? Còn chấp, còn sân si, rồi gì nữa? Ngã mạn, gì nữa? Dạ. Xin thưa đại chúng là bây giờ mình gọi là mình chấp chứ gì? Mình coi ta là ngon chứ gì, phải không? Phải không? Thì mình mới buồn chứ. Ví dụ như mình lấy đơn giản cái cuộc sống này, xin thưa đại chúng, những chân lý là những cái gì rất đơn giản. Chân lý không hề phức tạp. Chân lý là những cái rất đơn giản trong cuộc đời này. Nó đúng với anh, nó đúng với tôi, nó đúng với mọi người. Nó đúng với thời gian này và nó đúng với thời gian khác. Cái đó là chân lý. Ví dụ vô thường. Tôi cũng vô thường, anh cũng vô thường. Ông bà mình mấy ngàn năm trước cũng vô thường. Và con cháu mình mấy ngàn năm sau cũng vô thường. Cõi này vô thường, cõi khác cũng vô thường. Yếu tố vô thường đó là một cái giản dị đi trong tất cả mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Không phân biệt anh là giàu hay nghèo, anh là giỏi hay dở. Đơn giản một cái đó thôi. Bây giờ nhìn lại bản thân mình. Anh nói là anh buồn là tại vì, phải không? Cái tại vì đó, tại vì tôi nó nhỏ hơn tôi, tại vì nó là con tôi, tại vì nó là cháu tôi, tại vì nó là chồng tôi, tại vì nó là bạn thân của tôi, tại vì vô vàn cái tại vì để mình biện minh cho cái lý do là mình buồn nó là tại vì. Xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này nè, rồi một ngày nào đó cái con người của chúng ta đây cũng sẽ tan nát ra thành cát bụi. Đại chúng đồng ý không? Có nghĩa là chết bất cứ lúc nào. Có ai ngồi để biết mình chết không? Biết là chừng nào mình chết không? Xin thưa đại chúng, có những cái chúng ta không dám chấp nhận. Ví dụ như bây giờ ngồi trong đây có vị nào bị cancer không? Cancer chưa bị chứ phải không? Nhưng mà mình nghĩ là chắc ngồi trong đây ai cũng bị hết. Tại vì cái điểm cuối cùng là ai cũng phải chết hết. Khi mà chúng ta bị cancer thì bác sĩ nói là anh này sẽ là 1 năm nữa, 6 tháng nữa, 3 tháng nữa rồi sẽ đi, phải không? Ít nhất là mình cũng biết trước cái ngày chết của mình. Còn đại chúng ngồi ở đây không ai bị bệnh cancer hết. Cho nên không ai biết trước ngày chết của mình hết. Không biết trước có nghĩa là chúng ta sẽ chết ngày mai, ngày mốt, ngày kia, hoặc tháng sau, hoặc 3 tháng nữa, hoặc 6 tháng nữa, hoặc 1 năm nữa. Có cái gì là chắc chắn không? Không. Chúng ta nói ta là của ta đây, anh không được đụng tới tôi à nha. Anh là cái gì chứ? Xét từ trên đầu xuống dưới chân chả có cái gì là cái của anh cả. Nếu như anh nói tóc là tóc của anh thì anh muốn nó không có bạc, nó có không bạc không? Anh muốn đầu của anh không có gầu, nó có không có gầu không? Anh nói chứ cái mặt này là của anh. Dạ xin thưa, anh ngủ dậy, anh không đánh răng, anh không súc miệng, anh không rửa mặt thì nhìn cái mặt anh ra mặt gì? Rồi hàng ngày chúng ta đánh răng đó, cái bàn chải cũng phải mình làm ra, kem đánh răng cũng phải mình làm ra. Quần áo mình mặc cũng phải mình làm ra, giày dép mình mang cũng phải mình làm ra. Đồng hồ mình đeo cũng phải mình làm ra, nhẫn mình mang cũng phải mình làm ra, kính mình đeo cũng phải mình làm ra. Nước mình uống cũng phải mình làm ra, cơm mình ăn cũng phải mình làm ra. Xe mình đi cũng phải mình làm ra, nhà mình ở cũng phải mình làm ra. Có cái gì là cái của anh đâu? Anh nói đi, chị nói đi. Cái gì là cái của anh trong cuộc đời này chứ? Bây giờ anh nói tư tưởng là cái của anh chăng? anh nói cái suy nghĩ mà anh đang suy nghĩ đó là cái của anh chăng? Dạ không. Từ lúc anh mới sinh ra, anh mới lọt lòng, cô giáo, người mẹ đầu tiên dạy cho anh, ba, ma. Lớn lên tí nữa anh tới trường, anh học, cô giáo dạy 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Lớn lên tí nữa, mẹ dạy, dí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học, mẹ thi trường đời. Lớn lên tí nữa, anh biết đọc sách, anh biết đọc chữ, anh học hết cái triết gia của ông nọ bà kia. Từ đó nó ngấm vào trong anh hồi nào không biết, cho tới bây giờ anh ngẩng cao đầu và anh thốt, đây là tư tưởng của tôi sao? Không, trong cái tư tưởng của anh đó, ngay cả lời nói anh nói ra thành câu, thành cú đó, cũng đã là biết bao nhiêu cái tư tưởng, tình cảm, trí óc của mọi người đã xếp hàng trong cái câu nói của anh rồi. Trong cái chuỗi tư duy mà anh suy nghĩ, đã có biết bao nhiêu cái nó ẩn tàng trong đó rồi. Chẳng có cái gì là cái của anh đâu. Cái mà anh gọi là của anh đó là cái của tất cả mọi người nhân duyên mà tạo thành. Để rồi bây giờ, giữa cái vui buồn mà người ta gán ghép cho anh không thể tự anh lựa chọn được. Vậy thì anh sống trong đời này làm cái gì? Chẳng lẽ anh cứ đi làm công cho một người, cho một ông chủ giàu có kia thôi sao? Sai cái gì làm cái đó. Nói anh buồn thì anh buồn, nói anh vui thì anh vui, nói anh hốt phân thì anh hốt phân, nói anh đào đất thì anh đào đất. Anh lao lung cả một cuộc đời của anh cho tới chết thôi sao? Anh không thể tự chủ được đời sống của mình sao? Người ta muốn mình buồn, người ta chỉ cần nói nặng một tiếng là mình buồn. Người ta chỉ cần la mắng mình một cái là mình buồn. Tại sao ta lại đem cả đầu óc, tâm trí của mình và thân thể của mình giao cho người ta cầm nắm? Sao mình không thể làm chủ được bản thân mình? Tôi muốn cười là tôi cười à? Tôi muốn vui là tôi vui. Có những cái trong cuộc đời này nó rất đơn giản như vậy thôi. Giả dụ như ngay tại lúc này mà đại chúng chết đi thì còn hận thù ai đây chứ? Những hẹn hò từ nay khép lại. Nếu mà bây giờ chúng ta thở ra một hơi thật dài rồi đi luôn thì phải là khép lại không? Khép lại mọi thứ trong cuộc đời này. Thế thì mọi thứ trong cuộc đời này lỡ mà nó có xảy đến với mình thì coi như là chúng ta trút bỏ. Sẽ có một lần ra đi vĩnh viễn mà. Ra đi vĩnh viễn có nghĩa là bỏ lại hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có hiện tại. Huống chi là bây giờ chúng ta bỏ từng cái nhỏ. Bây giờ chúng ta bỏ đôi dép. Mình tiếc đôi dép mình quá, mình thương đôi dép mình quá, mình nói trời ơi, cái đứa nào mà đi vô chùa mà nó còn ăn cắp nữa, dám lấy cái đôi giày tao mới mua 200 đô. Nhưng mà nếu đại chúng bình tâm nhìn lại là mình đi chân đất còn đỡ hơn những người không có chân. Mình cứ đứng núi này, mình trong núi nọ, mình mơ cái gì cao xa hơn, nhưng mà mình không chịu nhìn xuống. Ta đi chân đất có nghĩa là ta có chân để ta đi. Huống hồ chi những người người ta không có chân trong cuộc đời này thì sao? Có không? Đầy trời, dạ nhiều lắm. Rồi sao nữa? Đến một ngày nào đó mình sẽ chết, có nghĩa là mình bỏ lại hết mọi thứ. Bỏ lại hết mọi thứ trong cuộc đời này, không mang theo gì cả. Tiền tài cũng không có, danh phận cũng không có, vợ con cũng không có, chồng con cũng không có, nhà cửa cũng không có. Gia tài, sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều bỏ lại cả, đều đóng cửa lại cả. Ấy vậy mà bây giờ nó mất có một chi xíu mình đã buồn rồi. Huống chi đến một ngày nào đó chúng ta mất hết mọi thứ thì sao đây? Có bao giờ đại chúng nghĩ tới chuyện đó chưa? Nếu như bây giờ tự nhiên chúng ta mất cái lớn hơn đi, là chiếc xe đi. Nhà mấy người có một chiếc xe để đi à. Mà bây giờ mất một cái chúng ta buồn cả tháng. Xin thưa đại chúng là cuộc đời này nếu như mà chúng ta thường trực với nó để quán chiếu những sự việc xảy ra, tức là đại chúng cái việc để ý ha, mọi thứ nó xảy ra cho mình á, mình cứ đem nó vào trong lăng kính của Phật để nhìn thì mình sẽ hết khổ ngay. Đừng có gọi là tôi, chỉ có tôi mới mất. Xin thưa đại chúng là trong cuộc đời này á, ai cũng mất hết á. Không phải có mình mất đâu. Chúng ta mất một chiếc xe, nhưng mà trong cuộc đời này người ta mất xe nhiều lắm. Ai cũng mất hết. Nhiều người mất. Chúng ta mất xe, người ta còn mất nhà nữa. Ngay khi chúng ta mất nhà thì trong cuộc đời này cũng có nhiều người mất nhà lắm. Mà chẳng những người ta mất nhà mà người ta mất cả chồng, con, vợ, con, đồ này kia họ hết nữa. Mất cả gia đình. Cho nên cái chuyện mà chúng ta mất là một chuyện đại khái là cũng nhỏ lắm chứ không có gì to tát hết. Nhưng mà ông bà mình nói của mình thì giữ bo bo hả? Của người thì để cho bò nó ăn. Chuyện gì mà nó xảy đến cho mình thì mình coi là cái chuyện đó nó to tát, nó vĩ đại, chỉ có ta mới có thôi, mà người khác không có. Nhưng mà xin hỏi đại chúng chứ, ngồi ở đây thôi, chứ chưa kể là ở ngoài hiên, ngồi ở đây thôi, có vị nào là không mất cái gì trong đời mình không? Chắc ai cũng mất hết phải không? Không ít thì nhiều. Người thì mất tiền, người thì mất tình, người thì mất cả tiền lẫn tình. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ai cũng phải bỏ lại hết, không ai cầm nắm mà đi tiếp được trong cái đoạn đường tái sinh. Chính vì vậy, khi mà mất một cái gì đó trong cuộc đời này, chúng ta cứ coi như là mình bỏ lại, coi như đó là một cái duyên đã hết. Tại vì trong cái cuộc đời này, tất cả mọi thứ đều được lý giải trên cái phương diện duyên sinh. Duyên sinh là sao? Có nghĩa là nó có duyên thì nó đến, mà nó hết duyên thì nó đi. Bất cứ mọi thứ còn duyên thì ta gặp gỡ, mà hết duyên rồi thì đi. Đại chúng học học hóa đó, CO2 hoặc là nước đi ha, nước cho dễ là H2O phải không? Tức là O ở chính giữa và gạch, hai cái gạch hóa trị, bên này là H, bên này là H, đúng không? Có nghĩa là có sự liên kết giữa hai phân tử hydro và một phân tử nước, một phân tử oxy để tạo thành nước. Có nghĩa là trong cái cuộc đời này, tất cả mọi thứ, đơn giản một cái thôi để mình thấy được rằng trong cái cuộc đời này mọi thứ nó đều kết nối bởi một cái sự liên kết với nhau hết. Bởi một cái liên kết, nếu mà tách cái liên kết đó ra thì nó không còn là nó nữa. Nó phải lập tức, nó muốn tồn tại, nó phải đi tìm một cái sự liên kết khác để nó tồn tại. Trong tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy. Nếu một khi nào đất nước gió lửa của mình mà không còn liên kết với nhau nữa đó, thì đại chúng cũng tan nát đời hoa hết, không còn cái gì cả. Trở lại vấn đề, tất cả mọi thứ khi mới sinh ra đều được và đều cần chăm bẩm để nó trưởng thành. Không có một cái gì tự dưng mà nó trưởng thành được. Ngay cả khi chúng ta buồn vui cũng vậy. Một nỗi buồn, nếu mà đại chúng không nuôi dưỡng cái nỗi buồn đó thì nỗi buồn đó lập tức chấm dứt. Nỗi buồn đó không có cái lý do để nó tồn tại. Tại vì chúng ta cứ gặm nhấm nó hoài, cứ nghĩ nhớ nó hoài, cứ nói là tại sao thế nọ, tại sao thế kia, tại sao ảnh hẹn với mình, tại sao ảnh hứa với mình 100 năm mà mới có 1-2 năm là ảnh chán mình rồi. Cái gì cũng vậy, xin thưa đại chúng. Khi một khi mà nó đã không còn cái yếu tố, cái nhân tố kết dính nữa, thì nó lập tức ai đi đường đó, mỗi người một nơi. Chính cái mỗi người một nơi đó, nhưng mà rồi cái một nơi kia, ngay cả khi đại chúng đã hai người hai nơi rồi, thì lập tức hai người hai nơi đó cũng đi tìm những cái chỗ khác để họ kết nối tiếp. Có thể không có nghĩa là người ta đi tìm cái nửa bên kia của mình nữa, nhưng mà có thể là người ta sống với con, người ta sống với bạn bè, người ta sống với công việc, người ta ngán cái cuộc sống lứa đôi đại khái. Tức là người ta cũng tìm một cái sự kết dính khác để bù đắp vào cái đã mất. Tất cả đều có cái nhân duyên. Nếu mà mất cái nhân duyên này thì lập tức nó sẽ đi tìm một cái nhân duyên khác để kết nối trong đời. Cái nhân duyên khác đó có thể ngược chiều hay cùng chiều với nó. Và trong cuộc đời này, hạnh phúc và đau khổ Nó giống như hai mặt của một bàn tay thôi, không thể tách rời ra được, không thể chia chẻ nó ra được đâu. Cái đau khổ nó cũng chính là cái hạnh phúc, nếu như chúng ta biết hóa giải nó. Nói như thế để thấy được trong nhà Phật dạy mình là giữa niết bàn và địa ngục đó, nó cũng vậy đó. Và giữa chúng sanh với Phật nó cũng vậy luôn. Nó không khác biệt gì hết. Chỉ có khi mê là chúng sanh mà khi ngộ là Phật thôi. Nó cũng ngay tại đó, ngay tại thân khẩu ý đó thôi. Nhưng mà Phật sử dụng thân khẩu ý khác chúng ta. Mình thì còn tham, còn sân, còn si, phải không? Mình còn vọng ngữ, mình còn lưỡng thiệt, mình còn nói dối, mình còn ác khẩu. Mình còn sát, đạo, dâm, vọng. Cho nên mình là chúng sanh. Một khi mà tất cả những cái yếu tố kia được chuyển hóa, thì chúng ta sẽ giả từ cái chúng sanh để bước lên ngôi vị của Phật, của Bồ Tát. Nhưng mà rồi Phật và Bồ Tát kia không phải là chúng ta chỉ có niệm Phật hoài là chúng ta thành Phật đâu. Mà ngay cả những hành động cư xử thân khẩu ý của mình đó, mình phải tùng Phật để mà hóa sanh. Ngay cả khi chúng ta muốn thành Phật thì thân của mình phải làm sao đó cho nó giống với Phật, khẩu của mình phải làm sao đó cho nó giống với Phật, và ý của mình phải làm sao đó cho nó giống với Phật, thì lúc đó mình mới gọi là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật hay là con của Phật á, thì nó phải giống cha của nó chút ít chứ, phải không? Ta không giống về mặt mũi hình hài thì ta cũng phải giống về tâm thức chứ. Tức là phải có một sự liên kết nào đó giống nhau, phải đồng cảm với nhau trên những phương diện nào đó để chúng ta gặp nhau. Bây giờ đại chúng muốn làm một cái đại hùng chung, muốn làm một cái đại hùng chung giống cái đại hùng chung của chùa này, thì chúng ta cũng phải có đồng chứ hả, phải không? Rồi chúng ta cũng phải đúc một cái chuông chứ. Đồng ý nó không lớn bằng, nó không đẹp bằng, nhưng mà đúc làm sao mà cho cái hình hài của nó cũng tương tự giống như vậy. Tuy là đánh cái tiếng nó không to, nó không hay, nhưng mà để có thể gọi được một cái đại hùng chung thì ít nhất mình phải có một cái gì đó tương thích với cái đại hùng chung chứ. Chứ chúng ta đúc cái đại hùng chung mà thành đúc cái thau làm sao được. Ý nói là nếu mà đại chúng ở đây muốn tu hành và giải thoát á, thì ngay hiện tại này nè, chúng ta phải làm sao mình phải giải thoát chút đỉnh, mỗi ngày giải thoát một chút, một chút, một chút, một chút. Con đường đi tới Phật là con đường chuyển hóa. Tu là sửa mà đúng không? Sửa là sửa cái gì? Thân khẩu ý. Nhớ, đại chúng nhớ là tu là sửa cái thân, cái khẩu và cái ý. Cái thân mình, cái miệng mình và cái ý của mình, ý nghĩ của mình. Tại sao mình phải sửa ý nghĩ của mình? Và tại sao Phật lại nói trong kinh ý là dẫn đầu tất cả mọi thứ? Ví dụ bây giờ mình không nói ra là tôi ghét cái bà này, mình không có nói cho bà biết là mình ghét, nhưng mà trong đầu của mình ghét dữ lắm. Mình không nói ra, tại vì mình nói ra mình sợ là tại mình đi chùa bao nhiêu năm nay rồi, bà biết mình đi chùa, mình bố thí cúng dường cũng dữ lắm, mà chẳng lẽ bây giờ mình nói mình ghét bà ra mặt thì sao nó kỳ quá. Cho nên ghét nhưng mà mình ghim gút để trong bụng thôi. Nhưng mà xin thưa đại chúng, giáo lý của Đức Phật bắt mình phải clear ngay bản thân của mình nè, ngay những cái vi tế nhất trong đầu óc của mình mà chỉ có mình biết, không ai biết hết. Đại chúng suy nghĩ như thế nào thì ai mà biết được. Nhưng mà Phật dạy là ngay cái bản thân mình phải clear chính bản thân mình. Mình phải làm cho mình trong sạch trước, và trong sạch đó là từ thể chất cho đến tâm hồn. Thân, khẩu rồi ý. Có nghĩa là cái khẩu kia, tức là cái miệng của mình á, bản thân cái miệng của mình nó cũng không có tội lỗi gì hết, phải không? Nó cũng là một chỗ để nói thôi. Nhưng mà cái đầu óc của mình khiến mình nói ra như thế nào để mà tác động tới người ta. Phiền não khởi giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Phiền não khởi là do người ta nhiều chuyện. Trái phải mà nó sinh ra là do người ta nói nhiều thôi. Và xin thưa đại chúng là cái miệng á, thì có bao nhiêu công đức? Cái miệng của chúng ta có 600 công đức, nhưng mà tai của chúng ta thì có tới 1.200 công đức lần. Cho nên đại chúng nhớ ha, là mình nói ít nghe nhiều, nói ít thôi nghe nhiều hơn. Để mình nghe để chi vậy? Nghe để rồi mình thông cảm, mình chia sẻ, mình phán xét và mình suy tư, mình thực hành. Còn đôi khi chúng ta nói đó, cái nói của mình nó còn giới hạn trong cái cuộc đời này lắm. Cái đúng của mình nó đúng chỉ bây giờ, nhưng mà chưa chắc mai mốt nó đúng. Đôi khi chúng ta nói nó đúng trong cái phương vị của mình ở đây thôi, nhưng mà đối với người khác, đối với nơi khác, đối với xứ sở khác chắc gì nó đã đúng đâu. Ấy vậy mà có những lúc chúng ta nói chúng ta quên suy nghĩ. Trong những lúc giận dữ buồn phiền, ông bà mình nói là giận quá thì sao? Mất khôn. Mà lúc mình mất khôn mà mình nói nữa thì càng mất khôn dữ lắm á. Cho nên đối với lại mọi cái chuyện mà xảy ra trong cuộc đời của mình, buồn vui tốt xấu khen chê đó, nói thì nó đơn giản lắm, nhưng mà khi đụng từng vấn đề một, cụ thể một, chúng ta phải lấy cái đó quy chiếu vào trong Phật Pháp. Mà không biết lúc đó đại chúng có nhớ Phật Pháp là cái gì để mà quy chiếu hay không nữa đó. Nếu như hiện tại mà chúng ta không làm được điều đó, thì đợi cái lúc mà đại chúng nhắm mắt á, xuôi tay á, miệng mình không nói được, đầu óc của mình không suy nghĩ được, tay chân của mình không làm theo ý muốn của mình được, thì lúc đó thử hỏi đại chúng làm sao để mà chúng ta có thể tự chủ được đây. Cho nên trên con đường tu tới Phật, chỉ có ngay lúc này, ngay bây giờ, ngay trong cái sát na hiện tại, để mình có thể chuyển hóa được mình hay không, đó là yếu tố quan trọng nhất. Nếu hiện tại chúng ta sống an lạc thì chúng ta chết mới có thể bình yên được. Còn nếu như chúng ta sống hiện tại mà không an lạc thì chết cũng không có sự bình yên ở trong đó. Bởi giấc mơ tiên con lỡ say, lòng con mến Phật tự bao ngày. Hôm nay chuông gọi hồn con tỉnh, phủi sạch trần lao con đến đây. Đại chúng đến đây tu học trong 3 ngày, chắc là cũng mong muốn đem vàng bạc châu báu đi về phải không? Đúng không? Để làm phong phú thêm đời sống của mình, và để cho đời mình không còn khổ lụy nữa. Thì chúng tôi cung cấp cho quý vị cái phương pháp để cho quý vị sống trong cuộc đời này thảnh thơi. Sở dĩ người ta thảnh thơi là do đâu? Là do người ta buông xả hết mọi thứ rồi người ta mới gọi là thảnh thơi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như một ngày nào đại chúng cứ vác trên lưng của mình 100kg, 50kg thì mình có gọi là thảnh thơi không? Dạ không, mình không gọi là thảnh thơi được. Ngày nào mà chúng ta bỏ lại bớt tất cả mọi thứ trong cuộc đời thì lúc đó mình gọi là thảnh thơi. Ngày nào mà chúng ta bỏ bớt đi cái nỗi buồn trong cuộc đời của mình, nó bao vây mình á, thì ngày đó mình được gọi là thảnh thơi để đi qua trong cuộc đời. Sẽ không có cái gì ở lại với đại chúng đâu. Đại chúng nhớ cho, cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có một vị vua, một hôm có một tiên nhân ở trên núi xuống. Thì vị tiên nhân này mới đưa cho vị vua một cái lá bùa và nói với lại ông vua này là quân vương hãy giữ cái lá bùa này thật là cẩn thận và luôn luôn mang theo bên mình. Lúc nào mà đứng trước cái sự sống và cái chết á, thì hãy lấy cái lá bùa này ra xem. Hôm nay tôi cũng đem cái lá bùa này cho quý vị. Đến một lúc nào quý vị buồn chán trong cuộc đời này, hãy lấy cái lá bùa này ra để sử dụng. Nhớ lấy ha, nhớ giữ ha, nhớ bỏ vô bóp liền. Luôn luôn mang theo bên mình. Mà không biết quý vị có nhớ hay không nữa. Vị vua này cũng làm y chang như vậy, cứ đem cái lá bùa này kè kè bên mình coi như là một của báu. Rồi một hôm trên chiến trận, cái vị vua này chẳng may bị thất trận và trên con đường bị truy sát. Ở phía trước của mình là vực thẳm, phía sau lưng của mình là tất cả những quân địch đang đuổi theo. Đứng trước cái chết như vậy thì ông mới sực nhớ lại lời của vị tiên nhân nói là khi nào đứng trước sự sống và cái chết thì hãy lấy cái lá bùa ra xem. Lúc này ông mới đem cái lá bùa ra xem. Trong đó có vỏn vẹn có một câu. Câu gì đại chúng nghĩ đi. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ta đứng trước sự sống và cái chết. Ông ta đọc một câu cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ta lập tức nghĩ tới cái chuyện là cái chết của ông ta sẽ qua đi. Cho nên ông đã cố gắng để vượt thoát ra khỏi cái cảnh bi đát này. Và ông ta thật may mắn thoát ra khỏi. Và về trở lại quốc gia của mình. 10 năm sau, ông ta gầy dựng lại quốc gia hùng mạnh. Và ngồi trên ngai vàng, sực nhớ lại câu năm nào. Cái câu thần chú năm nào. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ta lại sực nhớ là bây giờ mình đang ngồi trên ngai vàng cao lộng lẫy như thế. Quần thần phủ phục dưới chân. Đất nước hùng mạnh. Mà cái này rồi cũng sẽ qua đi. Ông ta sực tỉnh và đem hết tất cả những cái gì mà mình có để ban rải khắp cho những người nghèo và giúp cho dân làng cơm no áo ấm. Đại chúng nhớ cho câu thần chú này có thể giúp cho mình vượt qua tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Không phải câu thần chú là ba la si bùi gì đó, không phải thần chú là như vậy đâu. Câu thần chú kia chúng ta học hoài mà không biết nó là cái gì cả, phải không? Còn câu thần chú này chúng ta học và biết và hiểu ý nghĩa của nó. Đại chúng nhớ cho chưa từng có cái gì ở lại với mình từ lúc mình sinh ra cho tới bây giờ trên phương diện buồn vui được mất. Có cái nỗi buồn nào mà chúng ta buồn từ lúc mẹ đẻ cho tới giờ mà giữ hoài, buồn hoài không? Có không? Có ai buồn hoài vậy không? Chị có không? Dạ không, có không? Và có cái niềm vui nào mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ mà chị còn giữ không? Cũng không luôn. Ấy thế mà niềm vui và nỗi buồn tới đôi khi chúng ta vật vưởng vài ba ngày, vài tháng, đau khổ. Phải không? Thế thì đại chúng nhớ đó. Cái này rồi cũng sẽ qua đi. Bây giờ chúng ta đang đau khổ tới mức nào thì cái này rồi cũng qua đi. Hiện tại chúng ta đang an lành và hạnh phúc cỡ chừng nào thì cái này rồi cũng sẽ qua đi. Mọi thứ gọi là tạm trú thôi. Ta tạm trú cuộc đời này. Ta tạm trú trong thân của ta đây. Và ta tạm trú với nhau. Anh tạm trú với em. Em tạm trú với anh thôi. Không có gì bền chắc cả. Sống trong cái cuộc đời này. Nó dường như chỉ là một cái sợi dây liên lạc với nhau mà thôi. Khi sợi dây liên lạc đó được cắt đứt rồi thì chúng ta không gặp nhau. Chúng ta chia tay nhau. Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Đó là bài thơ của thiền sư Suzuki. Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, mình và Phật tâm và tánh giác ngộ của mình, nó với mình là một. Nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Mình cứ đi tìm ông Phật ở ngoài mình không à. Mình chưa bao giờ bỏ hết tất cả những cái cặn bã của cuộc sống, những cái buồn vui vớ vẩn của cuộc sống để tự mình sống với chính mình. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp. Khi mà mình chưa giác ngộ được cuộc đời thì mình với Phật tâm và chân tính của mình còn xa vời nhau lắm. Nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Mình và nó khi đã giác ngộ ra được rồi thì có cách xa nhau đâu. Chúng ta vẫn là một trong cuộc đời này. Cách xa nhau hay không, gần nhau hay không là do phương vị mà chúng ta nhìn ngắm. Ví dụ, đại chúng học về toán học đó, chúng ta vẽ một hình tròn đúng không? Hình tròn là gì? Định nghĩa hình tròn á, chú còn nhớ không? Định nghĩa hình tròn có phải chăng là tập hợp những điểm cách đều tâm của nó một khoảng cách nhất định? đó là tập hợp đường tròn giữa tâm và một điểm trên đường tròn đó. Nếu chúng ta để vẽ cái hình tròn bự bằng cái chuông đây ha, mình ở đây thì mình có thể nhìn được cái điểm tâm và một điểm trên đường tròn. Nhưng mà chúng ta ra tới cổng ngoài kia, chúng ta có thể nhìn được một điểm ở trên cái đường tròn và một điểm ở trong tâm không? Rất khó. Rồi chúng ta bay lên trên cung trăng nhìn xuống, chúng ta có thể phân biệt được một điểm ở giữa tâm và một điểm trên đường tròn không? Chắc là không ha. Lúc đó mình nhìn thấy cả tập hợp tất cả những điểm này và cái tâm nó chỉ còn lại một điểm thôi. Và nếu như chúng ta bay ra khỏi cái dãy thiên hà này, nhìn về trái đất của mình, nó cũng chỉ còn lại là một điểm thôi. Một ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời kia, cái ngôi sao trên bầu trời kia không phải là nó nhỏ như là một hạt bụi đâu, mà nó cả là một cái to bự như trái đất của mình vậy. Ấy vậy mà cách xa nhau vạn dặm, nghìn vạn dặm, hàng tỷ năm ánh sáng, để chúng ta nhìn tất cả cái vũ trụ bao la đầy đủ màu sắc sinh động như quả địa cầu này chỉ còn lại là một chấm chấm bụi nhỏ thôi. Thế thì tùy theo cái chỗ đứng mà anh nhìn nó rõ ràng hay không, tùy theo cái khoảng cách, tùy theo cái chỗ mà anh nhìn ngắm, anh biết được nó là một hay là hai. Nó có thể là rất nhiều điểm, nhưng mà anh đứng xa quá, anh chỉ còn thấy nó có một điểm mà thôi. Trái đất này muôn hình vạn trạng như vậy đó, cái chùa này vĩ đại như vậy đó, nhưng mà nếu bay lên cung trăng nhìn xuống thì không thấy cái chùa này đâu cả. Cái chùa này cũng là một hạt bụi như muôn ngàn hạt bụi khác mà thôi. Ý nói điều gì? Chúng ta cứ nghĩ cái của mình là cái to tát lắm, chúng ta nghĩ thân phận của mình là cái gì vĩ đại lắm. Nhưng mà một khi chúng ta bỏ mình ra một bên, đi ra khỏi cái thân phận của mình, nhìn ngắm lại thân phận, chúng ta thấy ta chẳng là gì cả. Ta không có là cái gì cả. Nhưng như là chúng ta nhìn ngắm con ruồi, con muỗi trong cuộc đời này, con kiến, con sâu trong cuộc đời này, bản thân nó cũng phải đi làm, cũng phải ăn uống, cũng phải nghỉ ngơi, cũng sinh con, cũng đẻ cái. Như một con chim ấp ủ trứng, nuôi con, xây tổ, đi săn mồi. Đời sống của chúng ta hình như nó tương tự với lại đời sống của con người hả? Tương tự vậy đó. Nó cũng cần có sự sống và nó cũng sợ sự chết. Khi ai đó tới rung cây, khi ai đó tới làm cho nó hoảng sợ thì nó cũng lập tức bỏ chạy. Và chúng ta cũng vậy. Tức là trong cái cuộc đời này, tùy theo cái chỗ đứng mà mình nhìn ngắm sự vật và hiện tượng khác nhau. Nó vốn không khác nhau, nhưng chúng ta làm cho nó khác nhau. Nó vốn đâu đã khác nhau đâu. Giữa đời sống của chúng ta và đời sống của mọi người, mọi chủng loại trong cuộc đời này hình như là không có khác nhau gì cả. Cũng đều cần có một sự sống, cũng đều cần có một tiến trình sinh và diệt. Cho nên xin thưa đại chúng, nếu như có một niệm nào đó mà bất an trong cuộc đời của mình, bất an trong tâm niệm của mình, thì ngay lúc đó đại chúng trở lại quán chiếu mình đã thực hành giáo pháp của Đức Phật tới đâu. Từ cái chỗ quán chiếu đó, so sánh đó, chúng ta có thể an lạc hơn trong cái kiếp sống của mình, trong đời sống của mình. Và từ cái chỗ mà chúng ta quán chiếu đó, mình mới có thể giải thoát mình ra khỏi phiền não. Đại chúng nghe pháp rất là nhiều rồi. Chư Tôn Đức giảng từ pháp lớn tới pháp nhỏ, từ tánh không đến niết bàn, mọi thứ chúng ta đều đã nghe hết. Nhưng cái quan trọng là chỗ thực hành. Chúng tôi không truyền cho quý vị cái gì đó cao xa, cái gì đó vĩ đại. Nhưng mà trong ngay thực tế, chúng tôi chỉ muốn nói cho đại chúng ý thức rằng cái thực tế của mình vẫn là cái điều quan trọng, cốt yếu nhất. Tại vì chúng ta không thể lìa khỏi cái thực tế này, không thể lìa khỏi cái xác thân này, không thể lìa được cái thân khẩu ý này mà tu thành Phật được. muốn thành cái gì không quan trọng. Vấn đề là tạo cái cơ hội, tạo cái nhân cho nó để thành, cái đó là quan trọng. Một khi đại chúng đã có được cái hạt lúa chắc rồi thì mình không có sợ mình sẽ gặt hái được cái quả chanh chua. Chỉ sợ là chúng ta làm cho cái hột lúa của mình bị hư đi thôi. Nhưng mà tôi xin thưa đại chúng, có một câu chuyện nữa cũng kể rằng một hôm cái anh thợ gieo lúa, anh mới vào bồ xúc hết lúa để đem ra đồng gieo. Thì có một hạt lúa nó mới nói chứ, tại sao mình lại đi ra đồng chi vậy? Cho nắng mưa nó làm cho mình hư hao, chi cho bằng mình trốn vào trong một cái góc kẹt của cái lẫm lúa, khỏi phải ra đồng. Thế là nó chui xuống ở dưới đáy của cái lẫm nó trốn. Trải qua dài 3 tháng, những cái hạt lúa gieo ở ngoài ruộng nó đâm chồi nảy lọc ra cây lúa mới. Còn hạt lúa trốn chui trốn nhủi ở trong lẫm, lâu ngày dài tháng nó mục, nó úng, nó hư đi. Thì xin thưa đại chúng là mình đừng có sợ cuộc đời của mình không đi tới đâu. Mình đừng có sợ là mình tu không thành Phật. Mình đừng có sợ là sự cống hiến của mình không được tiếp nhận. Chúng ta cứ hãy làm, cho đến một lúc nào đó chúng ta tan nát hết tất cả mọi thứ cuộc đời của mình. Chúng ta tan nát ra để rồi cống hiến cho đời. Không có một cái gì chuyển hóa mà không bị tan nát hết. Đại chúng cứ nghiệm đi, một hạt lúa, một hạt đậu, nó muốn lên một cái cây mới, cái hạt đậu kia nó phải tan nát đi đã. Đơn giản như vậy thôi. Chúng ta muốn thành Phật, thành Tổ mà mình cứ giữ cái đời sống của mình hoài, thì cái đời sống ích kỷ mà nhỏ nhoi của mình đó, ngày tháng nó cũng làm mình chết đi thôi. Ai cũng chết hết. Có những cái chết mang lại một cái sống tươi mới hơn, một cái sống tốt đẹp hơn, một sự cống hiến mạnh mẽ hơn. Còn một cái chết, chết rục, chết ủ dột. Trên đường đời này nó là như vậy đó. Và trong lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, cái bước ngoặt đầu tiên, cái nấc thang đầu tiên, đó là bố thí. Tại sao Phật dạy không dạy trì giới, không dạy trí tuệ là cái nấc thang đầu tiên, mà dạy bố thí là cái nấc thang đầu tiên? Tại sao vậy? Tại vì bỏ cái tham đi. Đại chúng có thấy là mình tham nhiều lắm không? Mình tham nhiều lắm. Bây giờ về mà mở cái gara của mình coi đi. Những cái gì mà mình không xài, xin thưa đại chúng, đã 3-4 năm trước là mình cứ đem mình nhét hết cái gara à. Mình không dám bỏ đi. Trong nhà của mình, xin thưa chứ, chén bát hoặc là quần áo đi, cho nó dễ nghe, mấy chị thì thôi, khỏi phải nói. Quần áo với lại giày dép. Không biết có nói oan cho mấy chị không? Chính xác luôn hả? Dạ xin thưa là có những đồ mà chúng ta chưa bận nữa. Chưa bận nữa. Nhưng mà rồi cứ hễ thấy cái mới, cái đẹp, cái sale là mình mua về, là mình đem về. Rồi chúng ta cứ chất ngày nọ qua tháng kia, chất đầy hết cái tủ quần áo rồi thì chúng ta lại đem nó ra gara để để. Và cứ mãi đó, cái đó là giống như một cái tâm lý của cuộc sống. Cái tâm lý đó hình như chúng ta không thể bỏ nó được. Nếu mình bỏ thì người ta gọi mình lạc hậu, phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, một đôi giày thôi, nếu mà ở đất nước này một đôi giày chúng ta mang không biết một năm nó có hư chưa hả? 2-3 năm nó còn mới toanh à. Ấy vậy mà hễ nó ra một cái gì đó mới hơn, đẹp hơn, tốt hơn là chúng ta lập tức đổi ngay. Đời sống của mình nó vô thường như vậy đó. Vô thường từ trong tâm. Có những cái rất đơn giản, nếu như chúng ta nhìn bằng cái ánh mắt của Phật Pháp á, thì nó dễ đi lắm. Người châu Á mình sợ là cái tâm niệm của người Việt Nam mình á, cái cả cây đinh cũng không dám bỏ nữa. Mà nói chi cây đinh, cái bịch ni lông. mình sợ là đem cái bịch ni lông này bỏ rồi vài bữa nữa kiếm cái bịch ni lông đựng đồ, đựng cái bịch rác không có mà đựng. Cho nên that's why mà mình cứ giữ cái bịch ni lông hoài. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chưa đâu. Cái điều này là thật. Ngay cả khi chúng ta nói nó đi chợ, ở chùa đi chợ, mấy Phật tử đi chợ, thay vì người ta hai bắp cải bỏ vô một bao được rồi, nó cũng vừa nữa. Mình là mỗi bao là mỗi một cái bịch ni lông. Là tại vì để đem về chùa mà còn cái bịch ni lông không nó mà xài tiếp. Thì xin thưa đại chúng, nó trở thành một cái. Và trong đời sống của mình thấy hình như là tất cả mọi thứ mình đều của mình thì giữ bó bó, phải không? Còn của người thì để cho bò nó ăn. Mình muốn xài bao nhiêu mình xài, mình không tiếc. Nhưng mà của mình thì khác á. Mình phải giữ, mình phải bòn, mình phải chắc chiêu. Ông bà mình ngày xưa cũng vậy, và ngay cả gia đình của tôi cũng vậy. Trồng dưa leo á hả, thì cái trái nào ngon, trái nào đẹp, trái nào mập thì đem đi bán. Còn mình ăn mấy cái trái dưa đèo không à, mấy cái trái mà nó ẹo ẹo, nó nhỏ nhỏ không à. Mà mỗi lần mà mình đi chôm một cái trái bự mình ăn là bị la liền. Rồi cây mía cũng vậy, trồng mía cũng vậy. Cây nào mà mập, cây nào mà cao, cây nào mà lóng to, lóng dài là để dành để đi bán. Còn mình ăn là những cái cây mà nhỏ. Đó, cái đó là cái mà chúng ta nhìn thấy được rằng trong đời sống của mình á, cái tằng tiện đối với lại người Việt Nam của mình là số 1. Tại vì mình sống ra trên cái quê hương xứ sở của mình á, nó đã nghèo khổ rồi từ ông bà của mình rồi. Cho tới bây giờ chắc chiêu mình ăn mà trong cái chén cơm của mình nó sạch sẽ không còn một cái gì hết trơn á. Phải không? Cái đó là tâm lý mà mình bây giờ ngay cả khi mình dạy con mình cũng vậy. Ăn làm sao mà trong đó không còn một hột cơm ở trong chén cơm. Và cái đó cũng tốt chứ, phải không? Tuy là, cho nên nói với đại chúng là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Đừng có quá đáng lắm. Đừng có quá thôi. Và mình hiểu với nhau như vậy để rồi làm chi? Khi cái cuộc sống của mình không phải sống một cách thác loạn. Mình sống vừa phải. Phật dạy là thiểu dục tri túc. Thiểu dục có nghĩa là ít muốn. Và tri túc có nghĩa là biết đủ. Ít muốn và biết đủ nữa. Chúng ta muốn ít lại. Thật sự nếu như cái cuộc sống mà trung bình như vậy á, tất cả đồ đạc mình xài bây giờ á, chúng ta chắc xài 10 năm không cần phải thay. Quần áo mình có hiện tại bây giờ chắc mình xài 10 năm cũng được nữa đó. Xài cũng chưa rách hết đâu. Nhưng mà rồi cứ mỗi năm, cứ mỗi một dịp lễ, phải không? Lễ tình nhân, lễ Mother Day, Father Day là chúng ta có dịp để tặng nhau. Có dịp để mà mua quà cho nhau, để biểu tỏ là mình có quan tâm, mình có yêu thương, mình có chiều chuộng. Nhưng mà rồi khi mà phiền não nó đến thì thôi, mình mạt sát nhau. Chi vậy? Cái lúc mà phiền não nó tới, sao mình không nhìn nhau để mỉm cười? Cái lúc đó đó, cho nên cái cơ hội để chúng ta chuyển hóa là những lúc chúng ta muộn phiền. Đó mới là lúc để mình có thể thực tập để chuyển hóa. Còn những lúc mà chúng ta vui vẻ đó, xin thưa đại chúng, mình quên hết trơn à. Mình quên mình là ai mất rồi. Tại lúc đó mình quá vui. Mình chỉ vui theo cái vui thôi, chứ mình không còn nhớ mình cần phải tu, mình cần phải giải thoát. Chỉ có lúc chúng ta buồn, chúng ta đau khổ, chúng ta mới cần đến Phật, cần đến Bồ Tát để nguôi ngoa. Khi mà chúng ta cô đơn, chúng ta lạnh lẽo, khi mà chúng ta bị vứt bỏ ra khỏi cuộc đời, thì lúc đó chúng ta mới quay lại với Phật. Còn những lúc mà chúng ta hạnh phúc, chúng ta sung sướng rồi, chúng ta không bao giờ nghĩ tới Phật Bồ Tát gì hết á. Đại chúng kinh nghiệm đi, không biết đúng hay sai. Khi mà chúng ta hạnh phúc rồi đâu có nhớ chuyện tu hành là gì nữa. Cho nên bát nạn đó, nhất thất của Lô Châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám ác, lục địa ngục thất ngạ quỷ và bát súc sanh. Nhị phi tưởng thiên có nghĩa là ở trên cõi trời phi tưởng xứ đó cũng gọi là một cái nạn, là tại vì trên đó vui quá, trên đó không hề biết khổ là gì. Trên đó muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc, muốn ngủ là ngủ, muốn có vợ là có vợ, muốn có chồng là có chồng, muốn có con là có con. không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì hết, nghĩ tưởng là có rồi. Cho nên đâu có ai tới, đâu có thấy được cái cảnh đau khổ là gì đó, thì làm sao mà biết tu, làm sao mà có một cái nhìn khác phía để so sánh. Sở dĩ đại chúng có được muốn tu là vì chúng ta nhìn thấy được cảnh tu nó có thể an nhàn gì đó, có thể chuyển hóa được cái gì đó, và một bên là không tu để mình có sự so sánh. Sở dĩ mà mình có được cái quyết định là do mình có sự so sánh và lựa chọn. Nếu như chỉ có một trong đời này, nếu như chỉ có một, chúng ta không hề biết cái nó đúng hay sai, trái hay phải. Sở dĩ mà chúng ta biết được nó đúng hay sai, nó trái hay phải là vì chúng ta có so sánh. Và sở dĩ chúng ta có so sánh là vì nó có những sợi dây liên lạc với những cái khác nó, mình mới có thể so sánh được chứ. Cho nên suy cho cùng, cái nhân duyên của Phật giáo rất hay với đại chúng. Nếu mình suy nghĩ cho cặn kẽ, mình mới thấy được là tất cả mọi thứ đều có một sự ràng buộc với nó hết. Không phải tự dưng mà có, mà cũng không phải tự dưng mà mất đi. Cho nên giữa cái có và cái không có đó, nó cũng có một sự chuyển hóa qua lại với nhau nữa. Lúc này thì có, lúc khác thì không. Trước khi anh với em gặp nhau thì chúng ta là không, sau khi mình gặp nhau rồi thì mình lại là có. Ngày trước khi chưa quen nhau, anh có buồn, anh có giận, anh có hờn ghen, anh có tức tối, thì mặc kệ anh, mình đâu có biết đâu. Mình cũng đâu có buồn phiền, mình đâu có hờn ghen, mình đâu có tức tối đâu. Kể từ ngày hai đứa về rồi thì chuyện của anh là chuyện của em, chuyện của em là chuyện của em. Nếu như tiền của anh là tiền của em, mà tiền của em là tiền của em, thì đó đó, tức là mọi thứ trong cuộc đời này, mọi chuyện trong cuộc đời này đều có một sợi dây liên lạc với nhau hết. Và do cái sợi dây liên lạc đó mà mình biết được nhau, mà mình tìm tới nhau, mà mình đau khổ hay hạnh phúc với nhau. Và bất cứ một cái niềm đau nào hoặc là một cái niềm hạnh phúc nào, nó cũng có một cái sợi dây ảnh hưởng tới mình, nếu mà mình bị involved vào trong cái nỗi khổ và niềm đau đó. Và nếu như chúng ta nhìn ra được cái sợi dây đó, nắm được cái sợi dây đó, thì mình có thể quyết định được rằng ta buồn hay ta vui, và không ai có thể giật được sợi dây đó của mình nữa trong cuộc đời này. Và khi chúng ta biết được manh mối của sợi dây ràng buộc đó, thì chúng ta mới có thể thực tập trên con đường tu tới Phật được. Tại vì khi đã là Phật, đã là Bồ Tát, thì không có buồn mà cũng không có vui đối với cuộc đời này nữa. Ai có muốn mình là mình buồn, mình cũng tự mình quyết định buồn hay vui. Bao nhiêu năm ở với cuộc đời, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, cho đến 70-80 năm trong cuộc đời, cái giá trị không phải là anh ta sống nhiều, không phải là anh ta sống lâu ngày, dài tháng thì được gọi là giá trị của cuộc sống. Mà giá trị cuộc sống á, là anh đã làm gì cho ai, anh đã cống hiến đời sống của anh cho ai, chứ không phải là anh cống hiến cho anh. Bản thân anh cần có một sự đủ để sống, và anh phải cống hiến anh cho ai đó khác anh, cho ai đó không thuộc về anh. Ví dụ như không phải đại chúng cống hiến mình cho con mình, cho vợ mình là đủ, phải không? Không phải anh vun đắp cho gia đình anh là đủ, mà anh phải vun đắp cho ai đó khác anh, cho ai đó khác cộng đồng của anh, cho ai đó khác gia đình của anh, rộng ra cho đến pháp giới chúng sanh, với một cái tâm không cầu, không mong cầu, với một cái tâm bình đẳng, với một cái tâm không có phân biệt. Chắc là đại chúng confused dữ lắm ha, có ai có câu hỏi gì không? Một khi nào mà mình cho đi mà mình không có vướng bận gì cả, thì lúc đó đó, cái cho của anh đó, nó đầy đủ ý nghĩa dữ lắm. Còn khi nào mà anh cho nhưng mà anh muốn đòi lại một cái ánh mắt nhìn cảm ơn, một lời cảm ơn, một lời tri ân, thì ngày đó hình như là cái của anh đó, nó còn vướng bận đôi chút hình hài. của anh ở trong đó. Sở dĩ mà cuộc đời này chúng ta có thể sống được là vì mọi thứ xung quanh ta đã cho mình. Như chúng tôi nói lúc nãy đó, chúng ta không thể tự làm ra được mọi thứ mà chúng ta đang thụ hưởng ở nơi đây. Cái bồ đòn chúng ta ngồi cũng phải mình làm, áo sống của mình bận cũng phải mình làm. Đơn giản như vậy thôi. Từ đầu cho tới chân, hằng ngày mình sử dụng, hằng ngày mình ăn uống để nuôi cái thân này 70-80 kg đây, là của thiên hạ hết, là của trời đất này hết trơn à. Không có cái gì là cái của anh cả. Không có cái gì là cái của anh hết. Thế thì anh đã làm gì cho ai? Hay là anh chỉ có làm gì đó cho anh thôi? Anh chỉ vuông vén cho anh thôi, mà anh không ca người khác. Anh mặc kệ người ta, người ta đau khổ anh cũng mặc kệ. Anh chỉ biết mình anh thôi. Khi anh đau khổ thì anh biết anh đau khổ. Còn Y Khanh khi mà anh sung sướng rồi, anh bỏ mặc chúng sanh. Cho nên khi xưa xin thưa với đại chúng là tu cái gì không cần biết. Đại chúng thực hành pháp môn nào không cần biết. Tại vì tất cả pháp môn đều đưa đến một con đường là giải thoát. Giải thoát là giác ngộ. Giải thoát cái mà chúng ta bị ràng buộc trong cuộc đời này đó. Cái pháp môn nào cũng đưa tới chuyện đó thôi. Cũng đưa tới bấy nhiêu thôi. Pháp của Phật chỉ là để cho người ta giác ngộ cái lẽ đời. Giác ngộ lẽ đời là sao? Có nghĩa là nhìn thấy được bản chất thật của cuộc đời. Bản chất thật của cuộc đời là gì? Là cái này có, cái này không. Cái này nó cũng có và nó cũng không. Nó có bây giờ nhưng mà lát nữa nó không. Hạnh phúc anh đang có bây giờ, nhưng mà chốc lát, mai mốt nữa nó sẽ không. Anh có thể tồn tại trong 1 năm, 2 năm, 3 năm cho đến 100 năm. Nhưng xin thưa đại chúng, vận tốc của ánh sáng đó bao nhiêu km một giờ? Một giây chứ. Bao nhiêu km một giây? Vận tốc ánh sáng là 300.000 km một giây. Cho nên khi chúng ta thấy đó, sét đánh cái ầm một cái và chúng ta thấy nó đã cái ánh cái tia chớp đó, mình đã thấy nó trước rồi, sau đó là mình mới nghe cái tiếng âm thanh nó kêu cái ầm. Có nghĩa là cái ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy nó đã đi trước cái âm thanh, nó đi tới sau. Tuy là cả hai cái nó xảy ra cùng một lúc, nhưng mà có cái trước cái sau là tại vì ánh sáng nó đi nhanh hơn cái vận tốc của âm thanh. Nếu như cùng một lúc chúng ta đi và đi trong vũ trụ như vậy, thì có những cái chúng ta có thể đi ngược về thời gian trước đây của mình được. Là tại vì cái thời gian của ánh sáng á, cái thời gian, cái tốc độ mà mình đi đó, nếu như một lúc nào đó mà chúng ta đi nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, thì lúc đó chúng ta có thể có được cái cỗ máy để trở về lại quá khứ. Có nghĩa là vượt ra khỏi cái chiều kích của thời gian. Cho nên Einstein á, ông ta nói là trong vũ trụ này, không gian này không phải là không gian 3 chiều, mà không gian 4 chiều. Chiều nữa là chiều nào? Cái chiều thứ tư á, là cái chiều thời gian. Bây giờ chị cao 1m6 ha, nhưng mà đến 80 tuổi thì chị cao bao nhiêu? 1m5 à. Có nghĩa là để xác định được cái sự vật đó đó, hiện tượng đó đó, còn có một cái chiều kích nữa là chiều kích của thời gian. Còn có một chiều kích nữa là chiều kích của thời gian. Một cái bức tượng Phật như thế này nè, coi như là thầy nói là cao 1m2, cao 3m2, nhưng mà bề ngang bề rộng rồi đó, trong một thời gian sau đại chúng đo lại không phải như kích thước ban đầu đâu. Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy nó có những cái vết nứt ra. Thế thì bản thân của nó cũng có một sự di động của những phân tử trong đó. Nói đơn giản là mình đi, chúng ta thấy cha mẹ ông bà của mình nó càng già rồi càng lùn lại, xương càng ngày nó càng rút lại. Và mọi thứ trong trong trời đất này cũng đều như theo cái định luật ban đầu hết. Và cây cối, xin thưa, lúc này thì nó như vậy, nhưng mà sự phát triển, tăng trưởng của nó thì nó còn có một cái chiều kích nữa là chiều kích của thời gian. Do cái thời gian đó dài ngắn mà nó dài ngắn. Ví dụ cái ly này, không phải cái ly này là nó không có sự chuyển động trong đó, không phải cái ly này là nó chết đi đâu, mà ngay cả những phân tử cấu thành cái ly này, bản thân nó có sự hoạt động trong đó, để nó mới có thể có được sự dính kết với nhau, liên kết với nhau để tạo thành một cái ly vững chắc như vậy. Nếu như không có những phân tử gắn kết với nhau một cách chặt chẽ, nó sẽ không có như vậy. Cái chuông cũng vậy. Cho nên đừng có nói nó là nó không hoạt động, nó đứng yên. Bản thân của những phân tử đó là vẫn đang còn hoạt động với nhau, nó vẫn còn hít với nhau, nó vẫn còn kết dính với nhau. Nếu mà nó không hoạt động thì những phân tử kia nó đã lìa ra với nhau rồi, nó không còn kết dính với nhau nữa. Và mọi thứ như chúng ta đang thấy trong cuộc đời này, bản thân nó cũng có một bầu trời tâm sự trong đó mà mình không biết. Đừng nghĩ anh là đau khổ không, đừng nghĩ anh là hạnh phúc không, mà mình phải nhìn thấy mọi thứ, tất cả mọi vật trong cuộc đời này đều giống như anh cả. Cũng biết yêu, cũng biết thương, cũng biết giận, cũng biết giữ, cũng biết ghen ghét, cũng biết giận hờn. Cho nên khi anh giận hờn thì anh cũng phải biết là người ta cũng đang giận hờn, phải không? Để rồi mình chia sẻ chứ. Mình cứ nghĩ là chỉ có em giận anh thôi, còn anh không có giận, làm sao được? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê, phải không? Chồng tới thì vợ phải lui, chồng tới vợ tới, biết lùi vào đâu. Thì đó, chỉ có bấy nhiêu. Hy vọng là đại chúng sẽ có được chút đỉnh đem về nhà để xử lý cuộc sống của mình. Và tất cả những gì mà chúng ta đối diện trên cái đoạn đường còn lại của kiếp sống, tại ai cũng chết hết mà, còn lại của kiếp sống của mình đó, cái gì có thể bỏ qua cho nhau được thì bỏ qua. Tại vì chúng ta không bỏ qua thì tới một ngày nào đó, cát bụi của dòng đời, của thời gian nó sẽ phôi pha cái đó đi à, cũng bắt mình phải bỏ ra thôi. Tùy duyên thôi. Nếu kéo nhau chỉ là làm khổ cho cả hai. Tất cả mọi thứ nếu mình bằng lòng thì đến, đó là sự lựa chọn tự nguyện. Bản thân của mình phải quyết định, không có ai quyết định hết thưa đại chúng. Sống với nhau mà mình không an lành, mình không hạnh phúc thì mình sống một mình. Xin thưa là quý vị chưa bước ra khỏi, hoặc là ít bước ra khỏi cái đời sống của thế tục. Cái nghiệp ái là cái nghiệp mà không phải đời này chúng ta tạo đâu, mà đã vô vàn về trước rồi. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi á, là do cái ái dục mà ra, do cái sự tham muốn mà ra. Sợ nó ghê gớm lắm, cho nên mình sợ đi tu trước là vậy đó. Và không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Pháp của Phật không có phải dùng chung cho tất cả mọi người đâu. Đức Phật nói pháp giống như là mưa rào, tuy là một cơn mưa đó, nhưng mà tùy theo chủng loại cây cỏ và chủng loại chúng sanh mà ta thu thập cái pháp đó khác nhau. Ví dụ cây bàng lá lớn thì nó hấp thụ cái nước nhiều hơn, cây cỏ lá nhỏ thì nó hấp thụ ít hơn. Cũng như vậy, mỗi cái một chút một chút một chút, nhưng mà quý vị có thể hấp thụ tùy cái lúc, tùy cái nơi, tùy cái lúc mà nó cảm hứng của mình như thế nào, mình hấp thụ cái gì thì chúng ta giữ cái đó. Và hy vọng là chị nhớ được cái lá bùa mà chúng tôi nói. Câu đó rất là dễ thương, là tại vì thầy đâu đã yêu hai cô đâu mà biết. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà xin thưa là cái gì nó cũng phải đúng luật hết. Tuy nhiên trong cái tình cảm của con người, đã gọi là tình cảm của chúng sanh, nó nhiêu khê và nó ích kỷ dữ lắm. Nếu mà không ích kỷ thì chắc không gọi là tình yêu của cuộc đời này đâu. Nếu không ích kỷ thì không thể gọi là tình yêu của cuộc đời này nữa. Cái nhân duyên của cuộc sống và mình phải tỉnh táo để lựa chọn. Đó là điều cần phải làm nếu mà chúng ta muốn bước vào trong một cái con đường, một cái ngã rẽ khác. Bất cứ một sự lựa chọn nào cũng là một sự hy sinh hết. Nói cho cùng đó là một sự đánh đổi. Bất cứ sự lựa chọn nào cũng là một sự hy sinh. Chúng ta hy sinh để đứng về phía bên này hay đứng về phía bên kia. Nếu đứng về phía bên này thì từ bỏ phía bên kia. Đứng phía bên kia thì từ bỏ phía bên này. Thì đó là quyền của ảnh thôi. Còn bản thân của ta là ta phải tự quyết định. Bản thân của mình biết là mình đã tự quyết định. Còn nếu mà mình đứng hai chân với ảnh luôn thì mình vẫn khổ như ảnh thôi. Một là chọn em, hai là chọn người khác. Nếu như chọn một lý tưởng để sống, chọn một lý tưởng để cùng nhau xây đắp vun bồi, thì cần phải hiểu nhau, cần phải san sẻ. Anh yêu em không phải là anh thích những điều em giống anh, mà anh yêu em á, làm sao mà chúng ta yêu những điều trái ngược nhau á. Ăn đời ở kiếp với nhau, cái gì mà mình quen thuộc với nhau á, cái đó nó dễ lắm. Còn những cái trái ngược nhau á, là cái đó phát sinh mâu thuẫn. Và muốn ăn đời ở kiếp với nhau á, thì phải bằng lòng với những mâu thuẫn của nhau. Xin thưa đại chúng là mỗi một người là cả một bầu trời tâm sự, không ai giống ai hết. Khi hai người ghép lại với nhau rồi, anh muốn là đem hết tất cả những cái quá khứ của anh, cái quá khứ của em, bây giờ bỏ hết, làm sao người ta bỏ được. Chúng ta chỉ gặp nhau, giao thoa với nhau thôi. Chúng ta chỉ gặp nhau ở một cái điểm chung nào đó thôi, chứ không thể gặp nhau một cách trùng lắp hết tất cả mọi thứ. Và mình cũng không cần thiết phải trùng lắp hết tất cả mọi thứ. Cái gì của anh nằm sâu kín của anh thì cứ để cho anh. Và cái gì nằm sâu kín của em thì cứ hãy để đó cho em. Nếu mình tôn trọng được như vậy với nhau rồi, thông cảm với nhau được rồi, chúng ta mới có thể sống ăn đời ở kiếp được. Còn nếu không thì tóc chưa bạc, răng chưa có rụng là đã đường ai nấy đi rồi. Thì hy vọng là đại chúng giữ trong lòng mình tất cả những cái gì mà mình nói, tùy theo cái duyên, nhân duyên ở đời ha. Và chúc cho đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc đời này, với lại tâm Bồ Đề luôn luôn kiên cố, chí tu học được vững bền. A Di Đà Phật. Đại chúng ngồi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.